Biên Niên Ký Chim Vạn Dây Cót, chương 24. Đói quá hóa đau, thư giải của cung Miko, chim tiên tri. Tôi thiếp đi mấy lần, sự tỉnh cũng ngần ấy lần. Đó là những giấc ngủ ngắn, chập chờn bất an, như khi ngồi trên máy bay. Hãy sắp ngủ sâu là lại giật mình thức giấc, rồi hãy sắp tỉnh hẳn lại làm lơ mơ ngủ. Cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng, không có sự thay đổi ánh sáng. Thời gian cứ chỏng chảnh như toa tàu có bộ trục lòng lẻo, sọc sạch. Tư thế co ro thiếu tự nhiên khiến thân thể tôi không thư giãn được. Mỗi khi thức dậy, tôi lại nhìn đồng hồ để xem giờ. Thời gian trôi nặng nề, mất cân bằng. Chẳng biết làm gì, chốc chốc tôi lại cầm đèn pin dọi vơ vẩn chỗ này chỗ nọ. Khi xuống đất, khi lên vách giếng, khi lên nắp giếng. Bao giờ cũng vẫn nền đất ấy, vách giếng ấy, nắp giếng ấy. Những cái bóng từ ánh đèn hắt ra cứ xê dịch, giãn ra rút vào, phình ra co lại. Chán trò ấy, tôi lại dành thời gian sờ soạng mặt mình, kiểm tra từng đường nét, từng nếp nhăn, khảo sát từng ly từng tí một, đặng phát hiện như mới hình thù của nó. Trước đây, tôi chưa bao giờ thật sự quan tâm đến hình dạng đôi tai mình. Nếu có ai bảo tôi vẽ đôi tai mình, dù chỉ phát đôi nét thôi, hẳn tôi đã bó tay. Nhưng lúc này, tôi có thể tái tạo từng chỗ hõm, từng đường cong một cách chi tiết chính xác. Tôi lấy thấy làm lạ khi nhận thấy tai trái với tai phải lại hoàn khác nhau đến thế. Tôi hoàn toàn không biết vì sao lại có sự khác nhau như vậy. Hay liệu sự bất cân đối này là có hệ quả gì không? Hẳn là nó có hệ quả nào đó. Kim đồng hồ chỉ 7:28. Từ khi xuống đây, tôi đã xem đồng hồ sẽ đến 2.000 lần. Hiện giờ là 7:28 phút tối. Điều ấy thì chắc. Trong một trận bóng chảy, đây là lúc cuối hiệp 3 hay là cao điểm của hiệp 4. Hồi nhỏ, tôi hay ngồi ở hàng ghế tích trên cùng ngoài sân bóng, ngắm cảnh ngày hè cứ rùng rằng mãi không chịu dứt. Mặt trời đã lặn qua chân trời phía tây, nhưng dáng chiều vẫn thật huy hoàng tuyệt đẹp. Đèn sân vận động hắt những cái bóng dài trên sân như để nhắc khéo điều gì. Đầu tiên một ngọn, rồi một ngọn nữa bật sáng, cực kỳ thận trọng, ngay sau khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, trời vẫn đủ sáng để đọc báo. Ký ức về ánh chói của ngày dài vẫn còn nấn ná nơi cửa, không cho đêm hè được bước vào. Tuy nhiên, một cách kiên trì và bền bỉ, ánh sáng nhân tạo cứ lặng lẽ mà chiến thắng ánh sáng mặt trời, tuôn ra cả một dòng lũ những màu sắc hội hè. Màu xanh rực rỡ của sân cỏ, màu đất đen nhánh, những đường vôi trắng vừa vẽ trên mặt đất, ánh vác ni lấp lánh trên gậy các đấu thủ đang đợi lượt mình vào đánh, khói thuốc lá bay lơ lửng trong những luồng ánh sáng, và những ngày đứng gió chúng như những linh hồn lang thang tìm người để nhập vào. Tất cả đều nổi bật lên, rõ nét, lạ lùng. Những người bán bia trẻ tuổi chìa tay ra trong ánh sáng, xòe những tấm biên lai kẹp giữa mấy ngón tay. Đám đông chốc chốc lại nhổm dậy khỏi ghế, theo dõi một đường bóng bay cao. Giọng của họ vống lên theo vòng cung của bóng, hòa tan biến thành một tiếng thở dài. Những đàn chim nhỏ trên đường về tổ thi thoảng lại bay ngang qua, hướng về phía biển. Đó là sân vận động lúc 7:30 tối. Tôi nghĩ về tất cả những trận bóng chảy đã xem từ trước đến nay. Đội San Luis Cardinal từng đến Nhật một lần để đấu giao hữu. Hồi ấy tôi còn bé lắm. Tôi đã đến sân vận động xem trận đó cùng với cha tôi. Trước khi khai trận, các đấu thủ đội Cardinal đứng dàn hàng dọc chu vi sân, tay xách túi đựng đầy những quả bóng tennis có chữ ký của họ, ra sức ném từng quả lên khán đài càng xa càng tốt. Thiên hạ nháo nhào tranh nhau bắt, còn tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. Thế rồi chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã thấy một quả bóng rơi đúng vào lòng mình. Điều đó xảy ra như thể có phép màu, kỳ lạ và bất ngờ. Tôi lại nhìn đồng hồ, 7:36. 8 phút đã qua kể từ lần xem trước, chỉ có 8 phút. Tôi tháo đồng hồ ra đưa lên tai, nó vẫn kêu tích tắc bình thường. Tôi nhún vai trong bóng tối, có sự lạ nào đó đang xảy ra với cảm nhận của tôi về thời gian. Tôi quyết định tạm thời không xem đồng hồ nữa. Có thể tôi không còn gì khác để làm, nhưng cứ xem đồng hồ liên tục như vậy thì có gì đó không lành mạnh. Tuy nhiên, phải khó khăn lắm tôi mới kìm được không xem. Làm việc đó cũng khổ sở như khi bỏ thuốc lá vậy. Từ thời điểm quyết định không nghĩ đến thời gian nữa, tâm trí tôi không thể nghĩ về bất cứ thứ gì khác. Nó là một thứ mâu thuẫn, một cơn loạn tinh thần. Càng ngộ quên thời gian đi, tôi lại càng buộc phải nghĩ đến thời gian. Ngoài ý thức của tôi, mắt tôi cứ trực tìm cái đồng hồ nơi cổ tay trái. Mỗi khi điều đó xảy ra, tôi lại ngoảnh mặt đi nhắm mắt lại, tự đấu tranh để không nhìn. Rốt cuộc tôi phải tháo đồng hồ nhét vào trong ba lô. Ấy vậy mà sau đó tâm trí tôi vẫn cứ mò mẫm tìm chiếc đồng hồ trong ba lô, nên nó vẫn đang tích tắc đếm thời gian. Thời gian cứ vậy mà trôi trong bóng tối, dù không có sự hành tiến của những cây kim đồng hồ. Một thời gian bất phân, không chịu sự đo lường. Khi đã mất những điểm phân giới, thời gian không còn là một dòng liên tục, mà trở thành một thứ chất lỏng bất định hình, lúc co lúc giãn tùy ý muốn. Trong thứ thời gian này, tôi thiếp đi rồi dậy, lại thiếp đi rồi lại thức, từ từ quen với sự sống không có đồng hồ. Tôi đã luyện cho thân thể mình nhận thức được rằng tôi không cần thời gian nữa. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy bất an ghê gớm. Đúng là tôi đã được giải phóng khỏi cái thói quen thần kinh là cứ 5 phút lại xem đồng hồ. Nhưng khi cái khung quý chiếu thời gian đã hoàn toàn biến mất, tôi bắt đầu cảm thấy như mình bị ném xuống đại dương giữa đêm khuya từ trên bong của một con tàu chạy qua. Chẳng ai nghe ra tiếng thét của tôi. Con tàu vẫn tiến về phía trước, càng lúc càng xa cho tới khi hầu như biến khỏi tầm mắt. Thôi không cố nữa, tôi lại lấy đồng hồ ra khỏi ba lô và đeo vào cổ tay. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ 15, chắc là 6 giờ 15 sáng. Lần cuối tôi xem đồng hồ là 7 giờ 36 phút, 7 giờ 36 phút tối. Vậy có thể quyết luận rằng, từ lúc đó đến giờ đã 13 tiếng đồng hồ trôi qua. Khó có khả năng là những 23 tiếng đồng hồ, nhưng tôi không biết chắc được. Có gì khác nhau về bản chất giữa 11 tiếng với 23 tiếng cơ chứ? Dù 11 hay 23 tiếng, cái đói của tôi đã trở nên dữ dội hơn nhiều. Cảm giác đó khác hẳn với những gì tôi đã từng tưởng tượng về một cái đói dữ dội. Người ta thường cho rằng đói giống như là cái cảm giác thiếu cái gì đó. Trên thực tế, nó gần với cái đau thuần túy nhục thể, một cái đau hoàn toàn vật lý, trực tiếp, như thể bị đâm hay bị bóp cổ. Và cái đau ấy nó không đều, nó không nhất quán. Có lúc nó dâng lên trong tôi như ngọn chiều tới ngưỡng cực đại, khiến tôi gần ngất xỉu, rồi nó lại từ từ hạ xuống. Để tôi không chú ý đến cái cơn đau dữ dội của những cơn đói, tôi cố gắng tập trung vào một cái gì khác. Nhưng tôi không thể nghĩ một chuyện gì cho nghiêm túc nữa. Những mẩu ý nghĩ rời rạc giặt vào tâm trí tôi rồi lại biến mất nhanh như chúng đến. Hễ tôi cố nắm lấy bắt một mẩu nào đó, nó lại trượt khỏi tay tôi như một con vật trơn nhẫy vô hình. Tôi đứng dậy duỗi người hít một hơi sâu. Người tôi đau khắp mọi chỗ, từng bắp thịt, từng khớp sụn rên xiết kêu đau vì phải ở trong tư thế thiếu tự nhiên quá lâu. Tôi chậm chậm duỗi người lên phía trên rồi gập đầu gối xuống mấy lần, nhưng chỉ được 10 lần là đã thấy chóng mặt. Lại ngồi trên nền giếng, tôi nhắm mắt lại. Tai tôi kêu ong ong, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt. Tôi muốn nắm lấy một cái gì đó, nhưng trong tay chẳng có gì để nắm. Tôi muốn nôn, nhưng trong tôi chẳng có gì để nôn. Tôi thử thở sâu, mong có thể làm tâm trí mình tươi mới lại bằng cách đổi mới bầu không khí trong cơ thể, đổi mới dòng lưu chuyển máu. Nhưng mây mù trong tâm trí tôi không chịu tản ra. Cơ thể mình yếu quá rồi, tôi nghĩ. Và quả thực, tôi đã muốn nói to câu đó lên. Cơ thể mình yếu quá rồi, nhưng miệng tôi không động đậy nổi thành câu. Giá như thấy được những vì sao thì tốt biết mấy, tôi nghĩ. Nhưng tôi không nhìn thấy sao. Kasarame đã bịt kín miệng giếng. Tôi cứ nghĩ rằng nội trong buổi sáng thể nào Kasarame cũng sẽ tới chỗ giếng, nhưng cô không đến. Suốt buổi sáng tôi ngồi chờ cô, lưng tựa vào vách giếng. Cảm giác khó ở suốt buổi sáng không chịu rời bỏ tôi. Tâm trí tôi không còn sức tập trung vào bất cứ cái gì. Dù trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến mấy, những cơn đói liên tiếp trào lên rồi lại trôi qua. Bóng tối quanh tôi hết dày lên rồi lại mỏng đi. Cứ mỗi làn sóng mới là lại thêm một chút khả năng tập trung của tôi bị lôi đi mất, như đồ đạc bị trộm khoáng từng cái một ra khỏi căn nhà không người ở. Buổi trưa đã qua, Kasarame vẫn không xuất hiện. Tôi nhắm mắt cố ngủ, hy vọng sẽ mơ thấy Kano Creta. Nhưng giấc ngủ của tôi quá nông nên không thể mơ được. Ngay sau khi tôi từ bỏ mọi cố gắng tập trung, đủ thứ ký ức rời rạc bắt đầu xâm nhập vào tôi. Chúng đến lặng lẽ, như nước từ từ lấp đầy một cái hang ngầm. Những nơi tôi từng đến, những người tôi từng gặp, những vết thương tôi từng bị, những cuộc trò chuyện, những vật tôi đã mua, những gì tôi đã mất. Tôi nhớ lại tất cả, vô cùng sinh động và chi tiết đến kinh ngạc. Tôi nhớ lại những căn nhà và căn hộ mình từng sống. Tôi nhớ lại những cánh cửa sổ, những cái tủ, bàn ghế, những ngọn đèn. Tôi nhớ lại những thầy cô, những giáo sư mình từng học, từ cấp tiểu học đến tận đại học. Những ký ức ấy ít hoặc hầu như không liên quan gì với nhau. Chúng là những ký ức vụn vặt, vô nghĩa, hiện lên chẳng theo thứ tự thời gian nào hết. Chốc chốc, dòng hồi tưởng của tôi lại bị gián đoạn vì một cơn đau đói mới. Nhưng mỗi ký ức đều sinh động đến kỳ lạ, khiến tôi rung động một cách vật chất, như thể dưới sức mạnh của một cơn gió xoáy. Tôi ngồi quan sát tâm trí mình theo đuổi những ký ức đó, cho đến khi hồi tưởng lại một sự cố từng xảy ra ở cơ quan khoảng 3-4 năm trước. đó chỉ là một sự kiện ngu ngốc tầm phào. Nhưng càng để thì giờ nhớ lại những chi tiết vô nghĩa của nó thì tôi lại càng bực tức. Cho đến khi nỗi bực tức trở thành cơn giận điên người, cơn giận xâm chiếm tôi dữ dội đến nỗi át đi mọi thứ khác. Cơn mệt mỏi, cái đói, nỗi sợ khiến toàn thân tôi run lên, hơi thở tôi hổn hển. Tôi nghe tim mình đập thình thình, cảm thấy cơn giận đang bơm đầy adrenaline vào máu trong người tôi. Đó là một cãi vã phát sinh từ một sự hiểu lầm nhỏ nhặt. Một gã trong cơ quan buông mấy lời xúc phạm tôi cũng chả miếng. Nhưng rồi cả hai đều nhận ra mình đã đấu khẩu vì chuyện không đâu, nên liền xin lỗi nhau, xí xóa mọi chuyện và không để bụng làm gì. Chuyện như vậy vẫn hay xảy ra. Người ta bận, người ta mệt, thành thử mới thốt ra lời nhận xét bất cần nào đó. Chuyện ấy tôi đã quên từ lâu. Thế nhưng trong bóng tối như mực dưới đáy giếng, hoàn toàn xa cách thực tại, ký ức đó lại trở về, sống động đến cháy bỏng. Tôi cảm thấy sức nóng của nó trên da tôi, nghe thấy nó đốt xèo xèo thịt tôi. Cớ sao trước một lời chỉ trích quá quát như vậy, phản ứng của mình lại yếu xìu thế kia chứ? Giờ thì tôi nghĩ đủ những lời mà lẽ ra tôi có thể nói với gã kia. Tôi gọt giũa những lời đó, mài sắc chúng, và càng chúng càng sắc bén, tôi lại càng tức giận. Thế rồi hết sức đột ngột, con quỷ ám kia đi mất, và toàn bộ câu chuyện kia chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cớ sao tôi lại phải ôn lại những ký ức dở hơi như thế này? Có ích gì? Tai kia hẳn từ lâu đã quên béng cuộc cãi vã đó. Bản thân tôi cho đến thời điểm này cũng đã quên. Tôi hít một hơi sâu, trùng vai xuống. Cơ thể tôi lại chìm vào bóng tối. Tôi thử theo đuổi một cơn ký ức khác, nhưng khi cơn tam bành đã qua, tôi chẳng còn ký ức nào nữa. Đầu tôi lúc này rỗng như dạ dày của tôi. Thế rồi từ lúc nào không biết, tôi bắt đầu tự nói với mình, lẩm bẩm thành lời những mẩu ý nghĩ rời rạc mà tôi không hề biết là mình có. Tôi không dừng được. Tôi nghe miệng mình thốt ra lời, nhưng chẳng hiểu tí gì về những điều mình đang nói. Miệng tôi tự chuyển động, tuôn ra từng chuỗi lời xuyên qua bóng tối, những lời mà tôi không tài nào nắm được ý nghĩa. Chúng tuôn ra từ bóng tối này để rồi bị nuốt chửng vào bóng tối khác. Cơ thể tôi chẳng qua chỉ là một cái ống rỗng, một cầu dẫn để truyền lời từ đó đến đây. Chúng hẳn nhiên là những mẩu ý nghĩ, nhưng đó là ý nghĩ sinh ra ngoài ý thức của tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thần kinh tôi sắp đứt ư? Tôi nhìn đồng hồ, kinh chỉ 3:42, có lẽ là 3:42 chiều. Tôi thử hình dung ánh sáng vào lúc 3:42 và một buổi chiều hè. Tôi hình dung chính mình trong làn ánh sáng đó. Tôi lắng tai cố tìm một âm thanh mà tai tôi có thể bắt được, nhưng không có gì hết. Không tiếng ve sầu hay tiếng chim, không một giọng trẻ con. Có lẽ trong khi tôi ở dưới đáy giếng này, chim vặn dây cót đã thôi vặn dây cót, và thế giới đã ngừng chuyển động. Từng tí một, dây cót chùn dần, và đến lúc nào đó mọi chuyển động, dòng sông chảy, cảnh lá xao xác, chim bay qua bầu trời, thầy đã ngừng lại. Cassara May đang làm gì vậy? Sao cô ta không tới? Cô ta không tới đây đã lâu quá rồi. Đột nhiên tôi nảy ra ý nghĩ, biết đâu có chuyện gì kinh khủng đã xảy ra với cô ta, tai nạn xe cộ chẳng hạn. Trong trường hợp đó sẽ chẳng còn ai trên đời này biết tôi đang ở dưới đây, và tôi thật sự sẽ chết một cái chết từng từ nơi đáy giếng. Tôi quyết định xét vấn đề theo một cách khác. Cassara May không phải là người bất cẩn như vậy. Cô ta không dễ gì để cho ô tô chẹt. Hẳn là bây giờ cô đang ở trong phòng, thỉnh thoảng lại lấy ống nhòm quan sát khu vườn này mà hình dung cảnh tôi đang ở dưới đáy giếng. Cô ta cố tình làm thế, kéo dài thời gian ra để tôi phải sợ, để tôi phải cảm thấy mình đã bị bỏ rơi. Đó là tôi đoán vậy. Và nếu quả thật cô cố tình kéo dài thời gian thì kế hoạch của cô đã quá thành công. Tôi đang thực sự sợ đây. Tôi đang thực sự thấy mình bị bỏ mặc đây. Mỗi khi trong đầu hiện ra ý nghĩ mình rất có thể sẽ chết rụp xương trong bóng tối này, nỗi khiếp đảm lại khiến tôi nghẹt thở. Thời gian càng trôi qua, tôi lại càng yếu sức, cho đến khi những cơn đói trở nên đủ khốc liệt để giết chết tôi. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, có khi tôi đã mất khả năng cử động thân mình theo ý muốn. Thậm chí, nếu ai đó hạ thang dây xuống cho tôi, có khi tôi không còn leo lên nổi nữa. Toàn bộ răng tóc của tôi hẳn sẽ rụng hết. Rồi tôi lại đâm lao về chuyện không khí. Tôi ở dưới đáy cái ống bê tông sâu, hẹp này đã 2 ngày rồi, vậy mà chưa hết. Nắp đã bị bịt kín, lưu thông không khí hoàn toàn chẳng có. Không khí quanh tôi bỗng nhiên có vẻ nặng trịch đè ép. Tôi không biết đó là do trí tưởng tượng đánh lừa tôi, hay quả thật không khí đã trở nên nặng hơn vì thiếu oxy. Để biết chắc, tôi hít vào sâu rồi thở ra mấy lần, nhưng càng thở càng khó chịu. Sợ hãi khiến toàn thân tôi vã mồ hôi. Hễ tôi bắt đầu nghĩ đến không khí là cái chết liền xâm chiếm tâm trí tôi như một cái gì đó có thật, không tránh khỏi. Nó dâng lên như một làn nước im lìm, đen kịt, thấm vào từng ngóc ngách của ý thức tôi. Cho đến giờ tôi chỉ nghĩ đến khả năng chết đói, mà để chết đói thì vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng nếu hết oxy, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều. Chết vì ngạt thở thì thế nào nhỉ? Kéo dài trong bao lâu? Có phải đó là một quá trình chậm chạp, đau đớn, hay tôi sẽ dần dần mất ý thức và chết như là thiếp ngủ? Tôi hình dung Kasara May đến chỗ giếng thì thấy tôi đã chết. Cô sẽ lớn tiếng gọi tôi mấy lần, không nghe tiếng trả lời. Cô sẽ thả vài hòn sỏi xuống giếng bởi cho rằng tôi đang ngủ. Nhưng tôi sẽ không thức dậy. Khi đó cô sẽ nhận ra rằng tôi đã chết. Tôi muốn hét ra gọi ai đó. Tôi muốn thét lên rằng mình đang bị nhốt ở đây, rằng tôi đói, rằng không khí sắp không còn thở được nữa. Tôi thấy như mình đã trở lại là đứa bé bơ vơ không người giúp đỡ. Tôi đã trốn nhà đi trong một cơn bốc đồng và không tìm được lối về nhà. Tôi đã quên mất đường. Đó là một giấc mơ tôi đã mơ hàng bao nhiêu lần. Đó là cơn ác mộng suốt thời niên thiếu của tôi, lạc đường mất lối về nhà. Tôi đã quên tất cả những cơn ác mộng đó từ nhiều năm nay. Nhưng giờ đây, dưới đáy giống giếng sâu này, chúng lại trồi lên sống động đến đáng sợ. Thời gian quay ngược lại trong bóng tối, để rồi bị một loại thời gian khác nuốt chửng. Tôi rút bi đông ra khỏi ba lô, mở nắp, rồi hết sức cẩn thận, cố không đánh rơi một giọt nào. Tôi cho một chút nước vào miệng. Tôi ngậm nước trong miệng một hồi lâu, nếm nát cái hơi ẩm, rồi mới nuốt càng chậm càng tốt. Một âm thanh to phát ra từ cuống họng tôi khi nước trôi qua, như thể một vật gì cứng nặng vừa dưới xuống đất. Thế nhưng đó chỉ là âm thanh khi tôi nuốt vài giọt nước. Ông Okada ơi! Ai đó đang gọi tôi. Tôi nghe giọng nói trong mơ. Ông Okada ơi! Ông Okada! Dậy đi! Nghe như giọng Kano Kreta, tôi cố mở mắt nhưng chẳng có gì thay đổi. Quanh tôi vẫn là bóng tối. Tôi không thể nhìn thấy gì. Không có ranh giới rõ ràng giữa ngủ và thức. Tôi gắng nhổm dậy, nhưng mấy ngón tay tôi không còn đủ sức. Cơ thể tôi lạnh ngắt, rúm gió, ủ xỉu như quả dưa chuột bị bỏ quên lâu ngày trong tủ lạnh. Tâm trí tôi mụ mị vì kiệt sức và yếu ớt. Tôi cóc cần, cô muốn gì thì cứ làm đi. Tôi sẽ lại cương cứng trong tâm trí rồi xuất tinh trong thực tại. Làm đi nếu cô đã muốn vậy. Trong ý thức mờ đục, tôi đợi hai bàn tay cô cởi thắt lưng tôi. Nhưng giọng của Kano Kreta vang lên từ đâu đó ở trên đầu. Ông Okada ơi, ông Okada, cô gọi. Tôi ngẩng lên thì thấy nửa nắp phía dưới đang mở. Bên trên là một bầu trời đẹp đẽ đầy sao, một mảnh trời hình bán nguyệt. Tôi đây. Tôi nhổm người, cô đứng dậy, ngẩng lên tôi lại hét. Tôi đây. Ông Okada, Kano Kreta ngoài đời thực nói. Ông ở dưới đó à? Vâng, tôi ở đây. Làm sao lại thế được? Chuyện dài lắm. Xin lỗi, tôi nghe ông nói không rõ lắm. Ông nói to hơn chút được không? Chuyện dài lắm, tôi hét. Để ra khỏi đây xong tôi sẽ kể cô nghe. Ngay lúc này tôi không nói thật to được. Đây là thang dây của ông à? Phải. Làm sao ở dưới đó mà ông đưa nó lên đây được? Ông ném lên à? Dĩ nhiên là không. Cớ sao tôi phải làm vậy chứ? Làm thế nào tôi có thể làm vậy chứ? Dĩ nhiên là không. Có ai đó đã kéo lên mà không bảo tôi. Nhưng nếu vậy thì ông không ra khỏi đây được. Dĩ nhiên là không, tôi nói cố giữ kiên nhẫn. Chuyện là vậy đó, tôi không ra khỏi đây được. Cô có thể làm ơn thả cái thang xuống không? Bằng cách đó thì tôi sẽ ra được. Vâng, dĩ nhiên tôi sẽ làm ngay. Đợi một chút, trước khi thả xuống cô làm ơn kiểm tra xem còn nó còn bột chắc vào gốc cây không, nhỡ ra. Nhưng cô không đáp, hình như không còn ai ở đó nữa. Tôi cố hết sức căng mắc nhìn lên miệng giếng, nhưng không thấy ai. Tôi lấy đèn pin ra khỏi ba lô mà dọi lên trên, nhưng ánh đèn pin không bắt được dáng người nào. Nó chỉ dọi thấy chiếc thang dây treo ở nguyên chỗ cũ, như thể từ trước đến giờ nó vẫn luôn ở đó. Tôi thở một hơi dài. Khi thở ra, tôi cảm thấy như một cái khối cứng ở sâu trong cơ thể tôi trùng xuống tan đi. Này, Kano Kreta ơi! Tôi hét nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Kim đồng hồ của tôi chỉ 1:07, 1:07 lúc nửa đêm, dĩ nhiên. Những ngôi sao nhấp nháy trên đầu tôi chưa biết thế. Tôi quẩy ba lô lên vai, hít một hơi dài rồi bắt đầu leo lên. Thang chòng chành leo rất khó. Cứ mỗi lần vận sức từng cơ bắp, từng khúc xương và khớp sụn tôi đều rên rỉ kêu đau. Tôi cẩn thận lên từng bước một. Chẳng mấy chốc đã không thấy không khí xung quanh ấm lên. Sau đó là mùi cỏ không lẫn vào đâu được. Tiếng côn trùng giờ đã lọt đến tai tôi. Tôi đặt tay lên thành giếng rồi lấy một nỗ lực cuối cùng ẩy người lên, gần như lăn tròn xuống mặt đất mềm. Vậy là tôi lại ở trên mặt đất. Tôi nằm ngửa một hồi, chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi nhìn lên trời, hít không khí thật sâu vào phổi, hít mãi. Bầu không khí dày ấm áp của đêm hè, đầy mùi hương tươi mát của sự sống. Tôi ngửi thấy mùi đất, mùi cỏ. Chỉ mùi đó thôi là đủ để lòng bàn tay tôi cảm thấy cái mềm mại khi sờ lên mặt đất, sờ lên cỏ. Tôi muốn bốc cả đất, cả cỏ lên trong tay mà ăn ngấu nghiến. Chẳng còn vì sao nào trên bầu trời nữa, không một cái nào. Những vì sao trên kia chỉ có thể nhìn thấy từ dưới đáy giếng thôi. Treo trên bầu trời chỉ có vầng trăng gần tròn, to lồ lộ. Tôi nằm như thế trong bao lâu tôi không biết. Mãi một lúc, tôi chỉ lắng nghe tiếng đập của tim mình.